thưa quý vị, thưa các bạn, từ hơn một năm qua, dư luận tại Italia sôi nổi vì vụ tòa kháng án Milano cho phép rút các ống tiếp tế thực phẩm và nước uống cho cô Eluana Englaro, bị sống trong tình trạng thực vật từ 17 năm qua, sau một tai nạn xe hơi hồi năm 1992. Kiểu thông tin giật gân một chiều của nhiều báo chí khiến cho nhiều người tưởng cô Eluana bị hôn mê. Thật ra không phải vậy. Eluana rất tỉnh táo, nhưng không có khả năng phản ứng và tự ăn uống được. Vì thế, việc cung cấp thực phẩm và nước uống là nhiệm vụ săn sóc bình thường cho mọi bệnh nhân, chứ không phải là cố gắng bám víu vào các phương pháp chữa trị đặc biệt và tốn kém ngoại thường. Vì thương con phải sống trong tình trạng thực vật đó, ông Beppe Englaro đã xin rút mọi ống truyền thực phẩm và nước uống để cho con chết. Nhưng ông không ý thức rằng con gái ông sẽ phải trải qua một cuộc hấp hối kéo dài hai tuần lễ rất đau đớn, y như các tù nhân bị bỏ cho chết đói chết khát dần mòn một cách dã man trong các trại tập trung Đức Quốc xã hồi Thế chiến thứ hai, hay trong các nhà tù của các chế độ cộng sản và các chế độ độc tài đó đây trên thế giới. Trường hợp của Eluana giống như trường hợp của bà Terry Schiavo bên Hoa Kỳ cách đây mấy năm. Bà Terry đã phải chết đói chết khát vì tòa án phán quyết cho phép rút các ống truyền thực phẩm và nước uống cho bà, theo lời yêu cầu của chồng bà. Nói một cách ngắn gọn và chính xác, đây là hành động giết các bệnh nhân, vẫn được gọi một cách hoa mỹ là làm cho chết êm dịu. Luật giết người êm dịu hay trợ tử đã được Hà Lan và Bỉ chấp nhận, và các đảng tả phái của nhiều nước Âu Châu, kể cả Italia, cũng đang muốn đưa ra để Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu chấp nhận luật cho phép giết người êm dịu. Y khoa thay vì chữa trị, bảo vệ và cứu sống con người, thì giờ đây có nguy cơ trở thành cuồng máy giết người. Ngày 20 tháng 10 năm 2008 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mạnh mẽ kêu gọi cải tiến quan hệ giữa các bác sĩ và bệnh nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc tôn trọng phẩm giá con người đòi buộc sự tôn trọng vô điều kiện mỗi một bản vị con người đã sinh ra hay chưa sinh ra, khỏe mạnh hay đau yếu, sống trong bất cứ điều kiện nào. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 300 tham dự viên Hội nghị Toàn quốc Italia lần thứ 110 của Hội các bác sĩ giải phẫu diễn ra tại Roma. Nhắc lại đề tài của hội nghị là cho một phẫu thuật tôn trọng bệnh nhân, Đức Thánh Cha nói, sứ mệnh của các bác sĩ giải phẫu gồm ba mục tiêu. Thứ nhất là chữa lành bệnh nhân hay ít nhất là can thiệp một cách hữu hiệu trên tật bệnh. Thứ hai là làm vơi các triệu chứng đau đớn đi kèm với tật bệnh, đặc biệt trong giai đoạn bệnh đã phát triển quá nặng. Và thứ ba là săn sóc người bệnh trong tất cả mọi chờ mong của họ. Trong quá khứ, người ta chỉ làm giảm đau vì không ngăn chặn được tật bệnh phát triển. Nhưng với các tiến bộ y khoa và kỹ thuật, đặc biệt là qua giải phẫu, ngày nay các bác sĩ có thể can thiệp vào việc ngăn chặn và chữa lành tật bệnh. Tuy nhiên, người ta có nguy cơ bỏ rơi bệnh nhân khi thấy không thể đạt các kết quả đáng công. Nhưng ngay cả trong trường hợp này nữa, vẫn có thể giúp cho bệnh nhân bớt đau đớn, đặc biệt qua việc đồng hành với họ và cải tiến điều kiện phẩm chất cuộc sống của họ trong mức độ có thể. Không được đánh giá thấp sự kiện này, vì mỗi một bệnh nhân, cả bệnh nhân không thể chữa trị được nữa, cũng vẫn mang trong mình một giá trị vô điều kiện, một phẩm giá phải trân trọng, làm thành nền tảng không tránh được của mọi hoạt động y khoa. Trong viễn tượng này, Đức Thánh Cha nói tiếp, cần phải cải tiến tương quan giữa các bác sĩ và bệnh nhân. Những gì vị bác sĩ thông truyền cho bệnh nhân một cách trực tiếp hay gián tiếp, bằng lời nói hay không bằng lời nói, đều có một ảnh hưởng rất lớn trên bệnh nhân. Nó có thể động viên họ, nâng đỡ họ, huy động họ và củng cố các sức lực vật lý và tinh thần của bệnh nhân, hay trái lại, có thể làm suy yếu sức lực của họ hay khiến cho chúng bị tước đoạt, và như thế là giảm sự hữu hiệu của các phương thức trị liệu. Như vậy cần phải nhắm tới một liên minh trị liệu với bệnh nhân, làm sao để nâng đỡ niềm hy vọng trong việc tôn trọng sự thật của các dữ kiện. Hơn nữa, cũng không nên quên rằng, ngoài khả năng chuyên môn, các bệnh nhân còn đánh giá cao các đức tính nhân bản của các bác sĩ. Họ muốn được các bác sĩ nhìn với lòng tốt, chứ không chỉ được khám bệnh. Họ muốn được lắng nghe, chứ không phải chỉ được chẩn bệnh bằng các máy móc tối tân. Họ muốn trực giác được một cách chắc chắn là họ ở trong tâm trí của các bác sĩ săn sóc họ. Nghĩa là phải coi bệnh nhân như là cộng sự viên tích cực và có tinh thần trách nhiệm đối với việc chữa trị. Và trách nhiệm nghề nghiệp của bác sĩ là phải dẫn đưa tới chỗ đề nghị một việc trị liệu nhắm thiện ích đích thật của bệnh nhân. Trong bối cảnh kỹ thuật hóa cao độ của xã hội ngày nay, bệnh nhân có nguy cơ bị vật hóa trong vài mức độ nào đó. Nhân danh các đòi buộc của khoa học, kỹ thuật và tổ chức y tế, kiểu sống bình thường của họ có thể bị đảo lộn. Do đó, cần phải cống hiến cho bệnh nhân một phẫu thuật thật sự tôn trọng bản vị con người. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đến trần gian để rao giảng tin mừng, yêu thương cứu độ và chữa lành mọi tật bệnh hồn xác cho con người, cũng như cho cả người chết được sống lại. Xin giúp mọi người trong chúng con biết yêu thương tôn trọng sự sống còn trong lòng mẹ, cũng như sự sống già nua và ốm yếu tật nguyền. Đặc biệt, xin Chúa giúp các bác sĩ và nhân viên y tế, là những người có sứ mệnh cứu sống các bệnh nhân, ý thức được ơn gọi cao quý của họ và chu toàn sứ mệnh đó với tất cả tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm cao. Chúng con cũng xin cho các hàng lãnh đạo chính trị, xã hội, dân sự biết thăng tiến lĩnh vực y khoa bằng cách đầu tư tài lực và nhân lực quốc gia, làm sao để mọi người dân được săn sóc sức khỏe một cách xứng đáng với phẩm giá con người là con cái Chúa.